thưa quý vị đang nghe đài phát thanh Hoa Thịnh Đốn Việt Washington DC Radio. Và kính thưa quý vị, trong tuần qua chúng tôi đã mời quý vị đến với chương trình Quanh Bếp Lửa Hồng với chị Huyền Phấn. Và chúng ta đã nấu món thịt kho dưa giá cho ngày Tết. Thì hôm nay chúng tôi cũng rất là vui là quý vị khi mà nghe chương trình, quý vị đã nói cái nồi thịt kho dưa giá của chị Huyền Phấn ngon quá. Và bây giờ thì họ lại muốn có một thêm một nồi cá kho để ăn với Tết, ăn Tết nữa thưa với quý vị. Thì chị Huyền Phấn ơi, chị có thể giúp cho em cho vị thính giả này có một nồi cá kho để trong ăn với bánh chưng trong ngày Tết, hoặc là ăn để mà thưởng thức cái món. Nhiều lúc mà mỗi người thì kho một cái cách cá khác nhau, nhưng mà với kinh nghiệm của chị đã kho rất là nhiều thứ khá khác, thì hôm nay chị sẽ gửi đến cho chúng ta món cá kho. Có lẽ là mọi vị thính giả đó thì nói là cá kho ăn cái Tết thì hình như là mình phải kho cá thu. Không biết là chị Huyền Phấn có đồng ý hay không, và cách thức kho như thế nào thưa chị?
Dạ, xin chào Nam Anh và chào quý thính giả. Huyền Phấn biết kho cá thu á, thì kho với nước dừa. Rồi còn cá nục á, thì kho với cà chua với thơm. Vậy thì để Huyền Phấn chỉ quý vị kho cá thu trước nha. Rồi sau đó thì mình mới kho cá nục. Quý vị có đồng ý không?
Dạ, Nam Anh thì đồng ý trước hết. Dạ.
Vậy thì bắt đầu đó là mình mua cá về thì mình rửa với muối, với giấm, còn không có giấm nữa thì mình rửa với chanh, rửa cho thiệt sạch, rồi cái mình để ráo, rồi mình lấy cái napkin á mình lau cho khô đi. Thì Huyền Phấn có hai cách kho. Một cách đó là mình chiên cá khô trước, rồi mình chiên sơ thôi để cho cái cá nó săn lại, rồi mình mới sên cái đường caramel đó. Giống như là mình để khoảng chừng 2-3 muỗng ăn canh đường, tùy theo mình kho nhiều hay ít. Ví dụ mình kho 3 khứa cá đó thì mình kho 2 muỗng ăn canh đường, rồi 1 muỗng ăn canh giấm, để mình rồi mình để lên cái chảo hay cái nồi gì đó, rồi mình để lửa riu riu cho nó chừng nó vàng, cái vàng đều vàng, cái màu caramel là mấy quý vị biết rồi chứ gì. Giống như là mình ăn bánh ngọt thì nó có cái đường caramel nó để trên cái mặt bánh đó.
Dạ, cái này em xin, tại vì đây là lần đầu tiên em nghe cái nói là 3 muỗng đường, và mà thay vì mình bỏ nước thì mình bỏ chút xíu giấm, có phải vậy không ạ? Một muỗng canh giấm. Dạ,
tại vì á, mình nếu mà mình sên, mình làm cái đường caramel nó hay bị lợi đường lắm.
Dạ.
Mà có cái chất chua trong đó thì nó lại không có bị lợi được. Thành ra mình sên cái đường đó với lại giấm, mà cái mùi giấm đó, nó khi mà nó vô cá nó cũng không có bị cá tanh nữa.
Dạ.
Đó thì cái khi mà cá mà mình chiên, mình để ra, để qua bên cái napkin cho nó ráo dầu rồi đó, thì khi đường nó vàng, đường caramel nó vàng rồi đó, thì mình để cá vô rồi mình lật qua lật lại dành cho nó đều hết rồi đó, rồi xong rồi cái mình mới để nước dừa, nước coconut soda vô. Để cho nó cao hơn cái mặt cá đó, một lóng tay, tùy cái son nhỏ hay lớn của mình. Thì cái nước dừa nó phải cao hơn cái mặt cá đó, cái cá mình để trong cái nồi đó hay là cái chảo gì đó thì nó phải cao hơn một lóng tay, nước dừa nó cao hơn cái mặt cá một lóng tay. Rồi mình mới để lửa riu riu, thì trong cái thời gian mà mình để lửa riu riu đó, mình cũng phải hớt bọt nha, tại vì trong cá nó có cái bọt đó. Mình hớt sạch rồi cái mình đâm tỏi ớt hành mình để vô cái chừng nó riu riu, cái nó cạn cái nước dừa, thì mình để lửa medium thôi, rồi cái nó cạn cái nước dừa đó thì mình mới nêm nước mắm vô, tại vì mình nêm nước mắm vô trước đó, cái cá nó cứng, nó không có ngon, nó không có mềm, nó không có xốp, thì mình để nước mắm vô, xong rồi cái cho nó riu riu. Thí dụ có người muốn ăn có nước để chan với bánh tét á, thì hay là bánh chưng đó thì mình còn mình chừa nước lại khá khá chút. Còn
yeah.
có người cho nó khô, cá nó sệt sệt thôi, thì mình để lửa thêm, mình để lửa medium xong rồi cái mình để small,
yeah.
nhỏ nữa để cho nó cạn, nó rút cái nước dừa vô trong cái mình cái cá đó, rồi thì mình mới thì mình tắt lửa tắt lửa rồi mình bắt xuống, thì mình muốn để thêm ớt hay là tiêu gì đó, rồi mình cắt vài lát hành lá, cắt xéo xéo vậy đó, mình để lên cái mặt cá, thì đó mình có món cá kho rồi, cá khô kho. Nhưng mà mình kho đó, mình cái người ta nói là làm canh với xào á thì lửa lớn, còn kho với hầm đó thì là lửa nhỏ. Thì mình để cái lửa nhỏ nó quan trọng lắm, nó mới rút cái nước dừa vô trong cái thân cái mình cá, rồi cái nước mắm đó là mình để sau cùng. Mình để nước mắm vô rồi á thì khoảng chừng 10 hay là 15 phút á là mình tắt lửa, chứ mình đừng có lâu. Mình để lâu cái cá nó cứng, nó không có ngon. Là mình có cái món cá khu kho để mình ăn Tết rồi.
Kính thưa quý vị đang nghe quanh bếp lửa hồng với chị Hiền Phấn, và hôm nay thì theo lời yêu cầu của nhiều quý vị thì chúng ta sẽ kho cá thu kho. Và thưa với quý vị thì cá thu quý vị mua về như chị Hiền Phấn nói là mình phải rửa muối, rồi giấm, nếu không có giấm thì rửa chanh cho thiệt sạch, rồi để ráo nước, lau nắp kinh cho khô, xong rồi đem chiên sơ. Cái khúc này em muốn nói là khi mà mình rửa giấm muối rồi, cái cá mình có cần thêm muối trước khi mình chiên không? Hay là mình chỉ cần khô là chiên được rồi?
Khô thôi. Mình thấm cái nắp kinh cho nó khô, khô thôi, mình đừng có ướp muối.
Dạ.
Tại vì mình ướp muối hay ướp nước mắm nó làm cho cá nó cứng. Nó
dạ
không
vâng.
có mềm, nó không có xốp, cái cá nó không có được ngon.
Dạ vâng. Dạ xong rồi cái mình làm cái caramel để làm cái nước màu cho nó đẹp á, thì chị Hiền Phấn chị chúng ta nếu khoảng mình kho khoảng 3 khứa cá thì mình làm 3 muỗng canh đường. Để mình siêu đường, xong rồi bỏ một muỗng canh giấm để mình có cái caramel. Xong rồi cái khi mà mình làm được caramel rồi mình mới để cá vô. Cái caramel mình làm lật qua lật lại cho nó vừa. Xong rồi mình mới bỏ nước dừa, thì nước dừa phải cao hơn cái cá của mình tới một lóng tay. Xong rồi mình để lửa riu riu. Trong khi mà để lửa riu riu thì chúng ta hớt bọt ra. Rồi xong rồi cái mình mới em biết lúc này thì mình để lửa riu riu cho tới khi nào chị, chừng tiếng đồng hồ không?
Không, mình không có mình không có nhắm cái giờ được, mà mình nhìn cái mặt cá đó.
Dạ.
Nếu nó xâm xấp với cá đó là để mình còn cái nước để mình chan vô bánh tét rồi mình ăn. Còn mình muốn kho khô quá thì mình để lửa small, lửa nhỏ nữa.
Dạ.
Rồi mình để cho nó cạn cái nước cá
dạ
đó.
Vâng.
Thì là mình kho khô.
Dạ.
Đó.
Đó xong rồi cái mình đâm tỏi, rồi ớt, rồi hành á thì mình sắc xéo xéo như chị nói để cho nó đẹp lên đó. Rồi cái mình mới bỏ vô. Rồi cái lúc đó cuối cùng hết thì mình mới bỏ nước mắm vô. Vì khi bỏ nước mắm vô mình chỉ cần để chừng 10 tới 15 phút thôi, rồi quý vị mới tắt lửa. Và cuối cùng hết thì có để thêm tiêu với cắt mấy cái ớt rồi đỏ rảy lên. Đó là chúng ta đã có một nồi cá thu kho thật là hấp dẫn để ăn với bánh tét bánh chưng vào ngày Tết.
Dạ.
Và
mình bây giờ như Nam Anh đó là mình để một chừng một muỗng cà phê. Bột nêm là cái bộ chicken flour đó, vô cho nó dịu cái cá xuống, nó bị gắt cho cái nước mắm với đường á, nó không bị gắt thì mình nó dịu xuống mà nó ngon nữa. Hay là mình để cái bột nêm mà bột nấm để mình ăn chay đó, mình vô một muỗng cà phê. Trong cái lúc mà mình để nước mắm vô thì mình để thêm một muỗng cà phê cái bột nêm đó vô.
Dạ
để
vâng.
nó dịu xuống, nó thấm, nó ngon. Thay vì bỏ bột ngọt thì bây giờ không ai xài bột ngọt nữa hết á.
Dạ
mình
vâng.
Bỏ cái powder hay là mình bỏ cái bột
nấm. Dạ vâng. Dạ. Và thưa với chị thì nhiều người họ thích ăn cá nục nữa, thì không biết là cái cách kho cá nục với cá lóc nó có với cá thu nó có khác nhau không thưa chị Hương Phấn?
Huyền Phấn kho khác, nó không 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 có giống nhau đâu. Nhưng mà cái cách mà mình kho đó là mình cá nục đó mình về mình cũng rửa với nước muối với giấm.
Yeah.
Mình rửa cho thiệt sạch, mình cạo nhớ cạo trong cái lòng cá cho nó thật là sạch, rồi mình cạo ngoài da nữa. Xong rồi mình mới để lên cái rổ cho nó ráo nước rồi mình lau lại cho nó khô.
Yeah.
Xong rồi thì mình mới bắt một cái chảo lên để một mấy muỗng ăn canh dầu với một mình đập một chút một cái tỏi mình để vô cho nó thơm đó, đừng có để cho cái tỏi nó khét.
Vâng.
Cái tỏi khét đó thì nó sẽ đắng. Cái dầu sẽ đắng đó thì mình để cho cái tỏi cho nó thơm, cái dầu ăn rồi mình vớt cái tỏi ra mình bỏ đi. Thì mình xong rồi mình mới khơ, mình chiên chiên cá xong rồi mình để ra ngoài cái nắp kinh cho nó rút cái dầu. Rồi mình mới mới để cá vô trong trong nồi, sắp cá vô trong nồi đó. Rồi mình để nước dừa vô. Mình để nước coconut soda vô. Vô cho nó cao hơn cái mặt cá chừng mà 1-2 lóng tay nha. 2 lóng tay đi. Chứ còn một lóng tay thì khi nó mình kho nó không có được thấm lắm. Mình kho mình để lửa riu rồi xong cái mình thấy cá nó xăm sắp với cái nước dừa rồi đó thì mình mới băm thơm. Mình để vô rồi cà chua đó thì mình mới sắc nhỏ ra rồi mình mới sên qua một cái nồi khác á, mình sên cho nó hơi kẹo kẹo lại một chút. Đừng có để cho nước nó lỏng bỏng đó rồi mình mới để vô trong cá. Rồi mình rồi cái khi mà mình kho nước dừa đó là mình không có nêm đường nha. Tại vì cái nước dừa nó đã ngọt rồi. Thì mình đổ cái sốt cà chua vô trong cái nồi cá nục á. Nó có thơm rồi, thơm mình cũng bằm nhỏ mình để vô hay là mình cắt miếng to ăn thua mình thích. Rồi cà chua thì mình sên cho nó kẹo kẹo lại, nó sệt sệt lại đó. Rồi mình mới để vô trong cá kho, rồi mình kho thêm chừng 10-15 phút nữa. Rồi cái mình để lấy ra, mình mới coi như là nó đã thành cái nồi cá nục kho rồi đó. Thì cái đó là mình cái đó là cá nục kho thơm với cà chua. Mình nếu mà mình muốn ăn với bún á thì mình kho nước cho nó hơi nhiều hơn. Nước dừa nó cao hơn độ khoảng chừng 3 lóng tay. Cao hơn cái mặt cá đó 3 lóng tay. Thì để cái nước để mình chan bún.
Khi mà mình xên cà chua đó mình có cần nêm nếm gì trong cái sốt cà chua không chị?
Không cần.
Không cần luôn.
Thì mình chỉ nêm nước mắm vô trong cái lúc mà mình để cà chua vô đó mình nêm nước mắm vô. Mình kho cá hay là thịt đó, mình không có bao giờ mình nêm nước mắm trước. Tại vì nêm nước mắm trước đó, thịt hay là cá nó sẽ cứng. Nó không có sơ, nó không có mềm. Mình kho gần chín rồi đó hay là hoặc là chín rồi mình mới nêm nước mắm hay là gia vị được thêm vô đó cho nó tươi cái cá luôn, coi như nhìn cái màu cá nó tươi lắm, nó đẹp lắm cả. Vừa vàng của thơm mà vừa đỏ của cà chua. Rồi cái mình để hành ngò lên trên mặt. Mình múc ra dĩa rồi cái mình ăn với dưa cải hay là mình ăn với rau luộc hay là mình ăn với canh. Là mình có thêm một món cá nục kho rồi.
Kính thưa quý vị đang nghe chương trình Quanh Bếp Lửa Hồng và chúng tôi hôm nay có hai nồi cá kho thưa quý vị, một nồi cá thu với một nồi cá nục. Và thì cá nục thì quý vị cũng mua về xong rồi phải rửa nước muối, giấm, cạo da rồi rửa trong ngoài cho nó sạch, xong rồi lau lại để khô. Xong rồi quý vị phải bỏ vào cái chảo mà phải bỏ dập cái tỏi để cho nó thơm, xong rồi chiên cá. Cũng chiên sơ qua cho nó săn lại phải không chị?
Dạ đúng.
xong rồi cái quý vị mới đổ nước dừa vô, đổ là khoảng 2 lóng tay, nhiều hơn anh Kiên chút, xong quý vị mới để lửa riu riu cho nó, quý vị thấy cái nó cái khúc cá nó bắt đầu nó chín chín, nó rút rút nước một chút rồi đó, thì quý vị mới bầm thơm. Rồi cà chua thì quý vị phải xê nó lại ở ngọn riêng ra cho nó hơi kẹo kẹo. Xong rồi quý vị bỏ thơm cà chua, xong rồi kho thêm 10 phút tới 15 phút nữa, thì lúc đó quý vị mới nêm nước mắm. Dạ. Dạ.
Để mình nhắc cho Nam Anh đó, cái lúc mà mình bỏ nước dừa vô đó, thì mình đâm tỏi ớt mình để vô luôn cho nó thơm.
Dạ.
Tỏi với hành vô. Tại vì cá đó thì nếu mà mình làm không khéo nó dễ bị tanh lắm.
Dạ.
Lúc nào mình cũng khử hành tỏi nhiều lắm.
Dạ.
Mình đâm một chén hành tỏi với ớt á,
với
rồi
ớt, dạ
đem
vâng.
vô trước khi mà mình nêm nước mắm.
Dạ.
Để cho
dạ.
thấm rồi đó.
Dạ.
Nó rút cái hành tỏi vô trong cái mình cá. Dạ.
Dạ vâng. Vâng, kính thưa quý vị vừa hôm nay chúng ta học được hai cái món cá mà có lẽ là người Việt Nam chúng ta rất là yêu thích, đó là cá thu và cá nục nữa. Ước mong rằng quý vị sẽ làm thành công qua sự hướng dẫn rất là chi tiết của chị Huyền Phấn. Quý vị sẽ làm thành công hai cái món cá kho này. Một lần nữa Nam Anh cảm ơn chị Huyền Phấn rất nhiều đến với thính giả của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Chúc chị luôn vui và hạnh phúc, và cũng như là thưa quý vị sắp tới năm Tết rồi thì vạn sự như ý, và qua tuần sau thì tại vì là mùng 1 Tết rồi, thành ra mọi điều may mắn đến với chị Huyền Phấn, gia đình, và Nam Anh cũng nhân dịp chúc quý vị một năm mới an vui và hạnh phúc. Dạ.
An khang thịnh vượng.
Dạ. Cảm ơn chị và xin hẹn trong kỳ phát thanh kỳ tới.